Độc Tôn Tam Giới, chương 3270, 3 triệu ước hẹn, góc truyện audio.com, pháp thân của Huyền Vũ thần thú không ngừng co rút lại, ở trong ba quang lăn tăn biến ảo pháp thân, một lát sau, một tráng hán mặc lân giáp tục tằng, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là hóa hình của Huyền Vũ thần thú, lộ ra vẻ khổng võ hữu lực. Nhân loại ta cũng không khi dễ ngươi, hóa hình xong lại đánh với ngươi. Huyền Vũ thần thú hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, nhìn về phía trên lộ ra rất uy vũ. Biểu lộ của Giang Trần bình tĩnh, gật đầu. Tốt, xin chỉ giáo. Giang Trần đang khi nói chuyện thoáng cái lập tức khởi động các loại thần thông có thể thúc giục. Đối phó Huyền Vũ thần thú, phải vận dụng toàn bộ năng lượng của mình. Địa tạng Nguyên Châu chính là chí bảo thuộc tính đại địa quần nhau với Huyền Vũ thần thú, địa tạng Nguyên Châu tuyệt đối là ắt không thể thiếu. Trang bị khác như băng hỏa yêu liên, nguyên từ kim sơn, tự nhiên không cần phải nói. Đương nhiên, khẩu kim trung kia trước mắt lại là lợi khí công thủ chủ yếu của Giang Trần. Nhất là phòng ngự, khẩu kim trung kia tuyệt đối đáng tin cậy. Ban đầu ở trong tay kim trung lão tổ, uy lực của kim trung cũng không có phát huy ra bao nhiêu. Trên thực tế, khẩu kim trung này là một thần khí rất cổ xưa. Từ đồ án tầng ngoài của kim trung, liền có thể thấy được những đồ án cùng hoa văn cổ xưa kia chính là cấm chế thượng cổ phi thường cường đại. Giang Trần đối với mấy cái này, lĩnh ngộ tự nhiên vượt xa kim trung lão tổ cho nên, trong tay hắn, uy lực của kim trung đã nhận được tăng lên cực lớn. Chuẩn bị xong chưa? Huyền Vũ thần thú gầm nhẹ một tiếng, một quyền thường thường, đột nhiên oanh ra. Một quyền này như không có bất luận sức tưởng tượng gì, nhưng mà quyền cương tụ lại, lập tức giống như điên đảo hư không, rời sông lấp biển, xoáy lên ngàn trồng tuyết. Giang Trần giống như ở trong cơn sóng gió động trời, tả hữu lắc lư, bốn phương tám hướng giống như có lực lượng khổng lồ, muốn nghiền nát vị trí không gian của hắn. Giang Trần bất động như núi, thúc dục thần ma kim thân đến mức tận cùng, nguyên từ chi lực không ngừng gia trì, mà kim trung thì phát ra tiếng rít ông ông, tản mát ra một đạo kim quang, bao thân thể của hắn lại, hình thành từng đạo phòng ngự. Ở giữa kim quang, vô số dây leo của băng hỏa yêu liên, chủ động tập kết bố trí ra từng bức tường. Đạo phòng ngự này, có thể nói là cường đại đến kinh người. Oanh, quyền cương của Huyền Vũ thần thú, hung hăng đâm vào trên phòng ngự của kim trung. Phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, kim trung cũng phát ra trận trận thanh âm thảm thiết, kim quang lúc sáng lúc tối, không ngừng tiêu tan. Giang Trần biết rõ, vừa rồi kim trung ăn một quyền, cũng nhận lấy khảo nghiệm cực lớn. Bất quá, nhìn bộ dạng kia tựa hồ mình đã khiêng qua kích thứ nhất của đối phương. Chu Tức Thần cầm ở ngoại vi cũng lớn tiếng quát. Tốt tốt Trần Thiếu, làm cho gọn gàng vào. Một kích của thần linh, cũng không làm gì được ngươi, không hồ là thiên tuyển chi tài. Thoạt nhìn Chu Tức Thần cầm là khen ngợi Giang Trần, nhưng trên thực tế là quấy nhiễu Huyền Vũ thần thú. Hiển nhiên, bây giờ Chu Tức Thần cầm đối với Giang Trần cũng càng có lòng tin rồi. Trong nội tâm Giang Trần khẽ động, lại nhìn kim trung, khẩu kim trung vẫn còn không ngừng run rẩy. Nhưng mà Giang Trần biết rõ, mình không có thời gian suy nghĩ gì. Lập tức vận chuyển chân nguyên, thúc giục kim trung. Kim trung trải qua một quyền công kích cũng cần thời gian phục hồi. Góc truyện audio.com Nhất định, thế nhưng mà, Giang Trần lại không có thời gian chờ đợi. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù miễn cưỡng trèo trống, thậm chí là khai phát quá độ cũng nhất định phải gánh. Không tệ, có thể ngăn một quyền này của ta, ngươi coi như có chút thủ đoạn. Bất quá chính như ngươi nói, ta có thần thông thôn phệ. Chiều sau, là thần thông thôn phệ. Sẽ không phải là một quyền đơn giản như vậy. Ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Huyền Vũ thần thú một bộ ta rất hào phóng. Giang Trần cười nói. Phóng ngựa tới A thần thông thôn phệ kia, vừa vặn ta muốn kiến thức một chút. Trong mắt Huyền Vũ thần thú cũng chảy xuôi ra một tia bội phục, một nhân loại trẻ tuổi, ở trước mặt hắn có thể gan lì như vậy cũng coi như khó được rồi. So sánh với những tu sĩ nhân loại trước kia hắn gặp được thì người thanh niên này trước mắt hoàn toàn chính xác có bất đồng rất lớn. Ít nhất hắn không nhu nhược như những người khác, ít nhất hắn còn có thể gánh được một quyền của mình. Vừa rồi một quyền kia tuy Huyền Vũ thần thú không có vận dụng 10 thành công lực nhưng ít nhất đã vận dụng 6-7 thành. Ai nghĩ đến thanh niên nhân loại kia, rõ ràng có phòng ngự bực này, lại gánh được một quyền của mình. Tiếp sau, thần thông thôn phệ, là sở trường của Huyền Vũ thần thú. Đương nhiên, Huyền Vũ thần thú cũng không có ý định vận dụng 10 thành công lực. Hắn vẫn chỉ dùng 7 thành công lực. Dù sao, hắn là thần linh, một thần linh chống lại thiên vị, nếu như dùng hết toàn lực không khỏi lộ ra có chút thiếu tiêu sái. Trên thực tế, chân long nhất tộc cũng có thần thông thôn phệ. Chỉ có điều thần thông thôn phệ của Huyền Vũ thần thú có chỗ bất đồng với chân long nhất tộc. Thần thông thôn phệ của Huyền Vũ nhất tộc là thành lập trên trọng lực cường đại. Nói cách khác, thần thông thôn phệ của huyền vũ thần thú, nhiều khi, dựa vào là trọng lực cường đại, lại phối hợp lực lượng thôn phệ của huyền vũ thần thú, cộng đồng diễn hóa ra một loại thần thông. Giang Trần đối với huyền vũ nhất tộc coi như là rất hiểu rõ, bởi vậy trong lòng cũng không vội. Ô ô ô, huyền vũ thần thú đột nhiên mở miệng, pháp thân của hắn cũng không ngừng biến ảo, khi thì là hình thể bổn mạng của huyền vũ thần thú, khi thì là hình thể nhân loại. Chỉ là cái miệng kia, lại không ngừng biến lớn, giống như một cái hắc động thật lớn, không ngừng biến hóa, rất có khí thế thôn thiên nạp địa. Giang Trần thấy thế cũng biết thần thông này phi thường cao minh. Lập tức chỉ điểm liên tục, không ngừng nắm bắt thủ quyết, một đạo, hai đạo, ba đạo. Đây là hư không phù văn của Giang Trần, học được từ truyền thừa lục cung, lúc này cũng ý định lấy ra đối phó thần thông thôn phệ. Bởi vì, Giang Trần cũng không xác định phòng ngự của mình, phải chăng có thể chọi cứng thần thông thôn phệ. Lợi dụng hư không phù văn, không ngừng thiết cắt không gian, không ngừng biến hóa, hình thành không gian thác loạn, dùng cái này đến tránh né thần thông thôn phệ có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Ngoại trừ hư không phù văn ra, cửu cung mê thần đồ cũng không có nhàn rỗi, hư không chưa một cái cửu cung mê thần đồ hiện ra. Cửu cung mê thần đồ cũng là bảo vật có thể cải biến trật tự hư không, chế tạo hư không bí cảnh. Phối hợp hư không phù văn, diễn hóa ra thần thông không gian, đối với trước mắt mà nói, là phương thức tác chiến có lợi nhất. Ngao, ô ô ô ô ô, tiếng rít của huyền, góc truyện audio.com, vũ thần thú càng ngày càng bàng bạc mà hư không chung quanh thiên địa nhật nguyệt cũng đi theo biến sắc. Hư không lung lay sắp đổ, thiên di đấu chuyển, phảng phất như cả ngôi sao trên trời cũng bị hấp xuống. Nhưng Giang Trần lại hồn nhiên không để ý, án lấy tiết tấu của mình, không ngừng thi triển hư không phù văn, ở trong hư không, không ngừng xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh. Loại tiết tấu biến hóa này có thể quấy dày tốc độ của thần thông thôn phệ. Cách chương.